Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 46 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và bảo: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Và đây, chính thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông đến gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ bảy Phục Sinh năm C. Phúc âm Thánh Luca chương 24 từ câu 46 đến câu 53. Chủ đề: Chứng nhân tin mừng. Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay có hai bài đọc cùng một tác giả là Thánh Luca. Ngài viết một tác phẩm gồm hai tập. Tập 1 là sách Tin Mừng, nói về sứ mạng của Đức Giêsu bắt đầu từ Galilee đến Jerusalem. Tập 2 là sách Công Vụ, viết về sứ mạng của giáo hội bắt đầu từ Jerusalem đến toàn thế giới. Liên kết hai bài đọc hôm nay vào toàn bộ tác phẩm của Thánh Luca, ta thấy việc Chúa Giêsu thăng thiên là cái bản lề giữa hai sứ mạng đó. Hay nói cách khác, lúc Chúa Giêsu thăng thiên là lúc Ngài bàn giao sứ mạng cho giáo hội. Sứ mạng đó là phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Như vậy, sứ điệp quan trọng nhất mà Đức Kitô muốn trao gửi lại cho các môn đệ và cho mọi Kitô hữu là: Hãy tiếp tục sứ mạng loan báo và làm chứng cho tin mừng của Ngài trước mọi người cũng như mọi dân tộc trên thế giới. Các tông đồ và những đấng kế vị đã thực hiện sứ mạng đó và giáo hội Chúa đã có mặt hầu hết các quốc gia. Đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên sự làm chứng của các tông đồ và hàng ngàn người đã đổ máu mình vì niềm tin Giêsu. Chúng ta cũng phải tiếp tục loan báo và làm chứng về Chúa trước mặt mọi người. Không thể gói gọn cuộc sống đức tin của mình bằng những lời kinh hay thánh lễ trong nhà thờ. Cũng không thể bó hẹp đời sống Kitô hữu của mình vào những cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu, mà cụ thể là phải đi vào đời thường để minh chứng mầu nhiệm mình cử hành, lời Chúa mình nghe, lời kinh mình đọc, và góp phần xây dựng cuộc sống con người hôm nay trên mọi phương diện. Chẳng ai có thể lên thiên đàng một mình nếu không sống tình liên đới và quan tâm đến phần rỗi của người khác. Điều này đòi ta phải ra khỏi mình để hướng đến anh chị em lương dân xung quanh. Phải thăm viếng, gặp gỡ, gần gũi, chia sẻ, nâng đỡ và cứu giúp những anh chị em nghèo khổ, yếu đau, tật nguyền. Mỗi người chúng ta có một vị trí riêng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong việc làm chứng và loan báo tin mừng, không ai thay ai được. Trong tông huấn niềm vui tin mừng số 48, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta: hãy lên đường cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Kitô. Tôi muốn thấy một giáo hội bị bầm dập, tổn thương và lấm lem trên đường dẫn thân, chứ không phải là một giáo hội xanh xao vàng vọt vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an toàn của riêng mình. Các con hãy ra đi, không sợ hãi để phục vụ. Khi sống theo ba điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người làm chứng hay loan báo tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Sứ mạng loan báo tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô phục sinh cho nhân loại là lệnh truyền khẩn thiết nhất và quyết liệt nhất mà Chúa trao cho giáo hội cũng như mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu về trời không còn hiện diện cách hữu hình, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách vô hình giữa lòng thế giới, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đặc biệt trong lời Ngài và bí tích thánh thể như lời Ngài đã hứa. Thầy ở lại với anh em cho đến ngày tận thế. Lời Chúa là ánh sáng và mình Chúa là sức sống cho chúng ta giữa cuộc đời hôm nay. Từ sự đón nhận sâu sắc đó, chúng ta cũng trở nên ánh sáng và sức sống cho người khác. Hơn nữa, Chúa về trời là để ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ và cho giáo hội qua mọi thời đại. Ngài ban Thánh Thần là để giúp cho mọi Kitô hữu chúng ta kiên cường làm chứng cho Chúa phục sinh và loan báo tin mừng cứu độ. Thật là vinh hạnh cho chúng ta được tiếp nối các tông đồ để làm vinh danh Chúa và ích lợi phần rỗi cho tha nhân. Chúa Giêsu về trời cũng chính là lời mời gọi chúng ta hướng về trời mới đất mới, nơi quê hương vĩnh cửu, nơi không còn tang tóc, đau thương, chia lìa, chết chóc, mà là nơi bình an và hoan lạc muôn đời vì mọi điều cũ đã biến mất. Tuy nhiên, trời mới đất mới hay nước Thiên Chúa đã bắt đầu từ hôm nay, trong cuộc sống này, khi chúng ta nhiệt tình xây dựng quê hương này mỗi ngày công bằng hơn, chân thật hơn, huynh đệ hơn, bác ái hơn, tươi đẹp hơn, để đón mừng ngày Chúa Quang Lâm. Đó cũng là ngày mà chúng ta được về trời vinh hiển với Chúa sau khi hoàn thành sứ vụ của mình với cả tình yêu mến. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời nhưng vẫn còn lại đây thánh thể Ngài, là nguồn sống linh thiêng cho tín hữu, là thần lương trên con đường lữ thứ để con viết nên lịch sử của đời mình. Chúa về trời nhưng còn lại lời Ngài, lời đưa con tới quê hương trời cao bằng một tình yêu mến biết dâng trao để làm cho cuộc sống được dồi dào. Chúa về trời nhưng cho toàn giáo hội bừng lên niềm vui mới trong Thánh Thần, cho chúng con sức mạnh đầy phấn chấn để ai cũng trở nên những chứng nhân. Chúa về trời nhưng hiện diện khắp nơi, qua từng biến cố nhỏ to trong đời, mời gọi con hãy đi vào thế giới loan tin mừng cho mọi nước mọi dân. Chúa về trời sáng ngời niềm tin mới, con không còn phải chờ đợi một ai, vì thật Ngài là chính đấng thiên sai đã hoàn thành tất cả cho nhân loại. Chúa về trời mở ra sự sống mới, đó chính là sự sống mãi muôn đời, trong niềm vui và hạnh phúc chẳng vơi, cho chúng con niềm hy vọng cao vời. Xin cho con vẫn một lòng tin cậy để hăng say xây dựng cuộc sống này và chờ ngày Chúa đến trong vinh quang cho đoàn con được hưởng phúc thiên đàng. Amen.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây nhiệm thể Ngài, là nguồn sơ sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường. chân, từng lúc ân cần tình Chúa đã nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây lời của Ngài, lời đưa con tới quê hương trời cao. Bằng tình yêu mến hy sinh phục vụ, dựng xây thế giới hòa bình hôm nay. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời. Bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế. Trời là bắt đầu từ nay, cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ơn thành thần, dìu ta vững bước đi qua đêm trường, qua những nguy nan vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng biến cố trong giáo hội Ngài, để ban ơn thánh giúp ta nhiệt tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mơ, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người, bằng đón nhận tin yêu và sống tin trời. Mơ ước của đời con được theo Ngài, đời con hãy biết sống cho mọi người, tình thương chan chứa con đi xây đời, cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời, sự sống của đời sau được khơi màu, gọi con vững bước qua bao đổi thay, vượt qua gian khó dân thân từng ngày, để niềm vinh phú tràn đầy mãi sau. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời. Bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mơ, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người, bằng đón nhận tin yêu